Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo phụ Ippolito thành Roma là một linh mục sống trong các thập niên đầu của thế kỷ thứ ba và qua đời năm 235. Là chuyên viên chú giải Kinh Thánh, một sử gia và là người tranh biện có tài, giáo phụ Ippolito đã viết rất nhiều tác phẩm gây được ảnh hưởng lớn. Tác phẩm Truyền thống Tông đồ được gán cho giáo phụ rất nổi tiếng vì thông truyền lại các thói quen của giáo hội Roma và có lẽ của cả giáo hội tại Alexandria nữa, liên quan tới cuộc sống Kitô, việc cử hành phụng vụ và các bí tích. Trong nòng cốt của buổi cử hành thánh thể, giáo hội tưởng niệm và sống trở lại biến cố cứu độ của việc nhập thể đồng trinh. Giáo phụ viết, người là ngôi lời không thể tách rời của Chúa. Qua người, Chúa đã tạo dựng mọi sự. Người luôn làm đẹp lòng Chúa. Từ trời Chúa đã gửi người xuống nơi cung lòng của một trinh nữ. Ở trong cung lòng ấy, người đã mặc lấy thịt xác và tỏ lộ ra như là con của Chúa, sinh bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Nữ Trinh. Để thi hành ý muốn của Chúa và chiếm cho Chúa một dân tộc thánh thiện, người đã giang tay trong cuộc khổ nạn. Trong lược đồ phụng vụ lấy đầu này, Đức Maria lộ hiện như là yếu tố trung tâm trong chương trình của Thiên Chúa. Việc sinh ra đồng trinh do quyền năng của Chúa Thánh Thần đã được Thiên Chúa Cha muốn từ vĩnh cửu, khiến cho Đức Kitô trở thành người con được yêu thương, người tôi tớ vâng lời sẽ thành toàn ơn cứu độ của chúng ta. Từ văn bản này và từ nhiều văn bản khác của giáo phụ Ippolito, Đức Maria đấng mang trong lòng trưởng tử con Thiên Chúa đã trở thành trưởng tử con người, thực sự là mẹ Thiên Chúa trong sự tràn đầy của các nội dung, cả khi tước hiệu này chưa được dùng đến. Chú giải chuyện của ông Elkanah, bà Hannah, song thân của ngôn sứ Samuel, giáo phụ Ippolito viết, hãy nói cho tôi biết, hỡi Đức Maria diễm phúc, bà đã thụ thai trong lòng cái gì vậy? Bà mang trong cung lòng trinh nữ cái gì thế? Đó là ngôi lời trưởng tử của Thiên Chúa, đấng đã từ trời ngự xuống trên bà, được nhào nắn trong cung lòng bà như người con đầu lòng, để trưởng tử ngôi lời của Thiên Chúa kết hiệp với trưởng tử con người. Với trực giác đó, Ippolito vượt cao hơn sự song song với việc tạo dựng con người do giáo phụ Ireneo thiết định và di chuyển sự đối chọi trên bình diện thiên linh bằng cách đặt tương quan giữa hai thế hệ vĩnh cửu và thế hệ trong dòng thời gian, khiến cho Chúa Kitô trở thành trưởng tử. Thế rồi Đức Maria, ngoài việc là mẹ của ngôi lời, còn được giáo phụ giới thiệu như là người say mê ngôi lời, như là hiền thê của sách diễm ca, bị mùi hương của phu quân thiên linh thu hút, không thể cưỡng lại được. Khi thở hương thơm đó, Đức Nữ Trinh Maria diễm phúc thụ thai ngôi lời trong cung lòng mình. Trong các bút tích của mình, giáo phụ Ippolito cho thấy sự tôn sùng rất lớn đối với Đức Maria và thường gọi mẹ là diễm phúc hay là thánh. Tuy nhiên, với các kiểu diễn tả này, giáo phụ cho thấy Đức Trinh Nữ đã thụ thai ngôi lời bởi sức mạnh của tình yêu thương, và Thánh Agostino sẽ nói rằng mẹ thụ thai trong tâm trí trước khi thụ thai trong cung lòng. Giáo phụ Clemente thành Alexandria qua đời năm 215 cũng đề cập tới Đức Maria trong các bút tích của mình. Là một người thông thái, chuyên tìm hiểu lòng tin một cách sâu xa và chú tâm vào việc hiểu biết mầu nhiệm của Chúa Kitô, giáo phụ nói tới Đức Maria hai lần, bằng cách chồng gương mặt trinh nữ giáo hội lên gương mặt Đức Trinh Nữ là mẹ. Đây là sự đối chọi kiểu mẫu, một loại in nổi, dựa trên nhiệm vụ trinh nữ là mẹ của cả hai hình ảnh. Trong tác phẩm Pedagogo, nhà sư phạm, giáo phụ viết, mọi phụ nữ mang thai trở thành mẹ thì cho sữa, nhưng Chúa Kitô, hoa trái của Đức Nữ Trinh, đã không coi vú của phụ nữ là diễm phúc, cũng không phán đoán rằng chúng có khả năng nuôi nấng. Nhưng sau khi Thiên Chúa Cha đầy yêu thương nhân hậu cho ngôi lời của người từ trời xuống, thì chính người trở thành của dưỡng nuôi tinh thần cho những người khôn ngoan. Chỉ có một bà mẹ trinh nữ, tôi thích gọi bà là giáo hội. Chỉ có một mình bà mẹ này không có sữa. Vì một mình thì bà đã không là phụ nữ, bà vừa đồng trinh vừa là mẹ, nguyên tuyển như trinh nữ, đầy yêu thương như người mẹ. bà gọi các con cái tới với mình và nuôi chúng với sữa, nghĩa là với ngôi lời trở thành trẻ thơ. Của nuôi thần linh đó, giáo hội cống hiến cho các con cái mình không chỉ với các bí tích, nhưng trong một cách thế duy nhất với Kinh Thánh. Cũng giống như Đức Maria, Kinh Thánh đồng trinh, vì thế không thể bị các kẻ lạc giáo làm cho trở thành ngoại tình. Cũng giống Đức Maria, Kinh Thánh là mẹ, vì trao ban điều nó thụ thai một cách đồng trinh, đó là ngôi lời của Thiên Chúa là sự thật. Các văn bản trên đây giúp chúng ta hiểu tương quan chặt chẽ mà giáo phụ Clemente thành Alexandria trực giác được giữa Đức Nữ Trinh và Cộng đoàn Kitô. Đây là các nét sẽ được truyền thống Latin khai triển rộng rãi sau này. Giáo phụ Origene sống giữa các năm 185 đến 253 là một trong những gương mặt Kitô lớn nhất của mọi thời đại. Giáo phụ viết rất nhiều sách thuộc đủ mọi loại, phê bình văn bản, hộ giáo, thần học, chú giải Kinh Thánh. Trọng tâm giáo lý và nền tu đức của người là Logos, ngôi lời, đấng trao ban sự sống, truyền thông với con người và biến đổi con người để đem con người trở về với Thiên Chúa Cha. Đức Nữ Trinh Maria mà giáo phụ rất tôn sùng có một chỗ danh dự trong mầu nhiệm của ngôi lời và trong mầu nhiệm của cộng đoàn rộng mở cho người để kiếm tìm và tiếp đón người trong con đường lòng tin dài và sáng láng. Các bút tích của giáo phụ trình bày hai chiều kích liên quan tới Đức Maria. Trước hết là gương mặt thần học, tiếp đến là gương mặt phúc âm. Có ít nhất ba điểm đặc thù trong suy tư thần học và thánh mẫu của giáo phụ Origene: sự thụ thai đồng trinh, chức làm mẹ Thiên Chúa, và sự đồng trinh trọn đời. Liên quan tới việc thụ thai đồng trinh thì nó là phần của giáo lý Kerygma được rao giảng trong giáo hội thời khai sinh, và ai cũng biết hơn là các lý thuyết nổi tiếng nhất. Trong cuộc tranh luận chống lại triết gia Senso, giáo phụ Origene lý chứng rằng việc thụ thai đồng trinh không phải là một huyền thoại, nhưng là lịch sử thật. Nếu nó không hợp với các phạm trù của trần gian này, thì bởi vì Đức Maria là một người Do Thái, có điều kiện xã hội nghèo nàn, sinh ra trong một vùng đất bị lãng quên, từ một dân tộc bị khinh rẻ, điều đó chứng minh cho bản tính và quyền năng của Đấng đã sinh ra từ người và đã thuyết phục toàn thế giới về nhân đức. Ngoài ra, đó đã là điều được tiên báo, đặc biệt trong văn bản của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, là văn bản mà Origene chú giải rộng rãi. Trong bản tính và lịch sử nhân loại cũng đã không thiếu các sự kiện và trình thuật mở đường cho việc chấp nhận việc thụ thai đồng trinh như là công trình của Thiên Chúa. Thế rồi việc sinh ra từ phụ nữ thực ra không phải là điều bất xứng với Thiên Chúa, nhất là vì người đã tiếp nhận Thiên Chúa là trinh nữ tinh tuyền, có Chúa Thánh Thần phủ bóng. Liên quan tới đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa, chúng ta chỉ có một chứng từ của sử gia Sozomeno sống vào thế kỷ thứ năm. Sử gia khẳng định rằng Origene đã bênh vực tước hiệu Theotokos, đấng sinh ra Thiên Chúa, đã được dùng bên Ai Cập vào thời đó. Quan trọng hơn là lập trường của giáo phụ đối với sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Origene biết giáo lý này đã được phổ biến giữa các tín hữu Kitô, đặc biệt qua các tác phẩm mạo thư, nhưng cảm thấy nó là phần của lòng tin Kitô. Giáo phụ Origene đề cập tới nó một cách rõ ràng trong ba văn bản: trong chú giải Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 4, trong các bài giảng về văn bản Thánh Luca chương 7 câu 4 và trong chú giải Thánh Matthew chương 10 câu 17. Giáo phụ khẳng định rằng theo những người tin một cách lành mạnh thì ngoài Đức Giêsu ra không có ai là con Đức Maria cả. Ai chối bỏ điều này thì là kẻ lạc giáo. Giáo phụ cũng nhận giải pháp của các tác phẩm mạo thư liên quan tới các anh em của Đức Giêsu, cho rằng họ là con mà ông Giuse đã có trong hôn nhân trước. Nhưng để xác nhận ý thức của các tín hữu không chịu được tư tưởng thân xác của Đức Nữ Trinh được tuyển chọn trước để phục vụ ngôi lời lại đã biết tới sự kết hiệp với một người đàn ông sau khi Chúa Thánh Thần đã xuống trên người và quyền năng từ trên cao đã phủ bóng trên người. Origine còn đi xa hơn thế nữa khi đặt để Đức Maria gần Chúa Giêsu và đề nghị mẹ như là tuyệt đỉnh diễn tả cuộc sống đồng trinh của nữ giới. Tôi tin là điều thích hợp khi hoa trái đầu mùa sự trinh trắng của nam giới là Đức Giêsu và của nữ giới là Đức Maria. Thật thế, sẽ không là điều đạo đức nếu gán của đầu mùa sự đồng trinh cho một phụ nữ khác chứ không phải cho mẹ.